Thế nào là Phật Pháp? Lịch sử ghi chép, cách đây 2.500 năm, Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. 49 năm ròng giảng kinh thuyết Pháp, giáo hóa chúng sanh. 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chữ Phật, tiếng Bắc Ấn Độ ngày xưa, có nghĩa là trí tuệ, giác ngộ. Ngày nay người ta không dịch nghĩa mà chỉ phiên âm. Người Anh phiên âm là Bodhi, Pháp phiên âm là Buddha, Tàu phiên âm là Phật Đà, Việt Nam gọi tắt là Bụt, bởi vì chữ Phật rất rộng nghĩa. Về mặt thể chất là trí tuệ. Theo Phật giáo có 3 trình độ. 1. Nhất thiết trí, trí tuệ hàng thanh văn, nhận biết vạn hữu trong pháp giới đều hư vọng. 2. Đạo chủng trí, trí tuệ hàng Bồ Tát, biết rõ nguồn gốc vạn pháp chính là chân tâm bản tánh mỗi chúng sanh. 3. Nhất thiết chủng trí, trí tuệ Phật, thấu suốt thật tướng vạn pháp. Về mặt tác dụng, Phật nghĩa là giác ngộ, cũng có 3 trình độ. 1. Tự giác, tỉnh ngộ, thân miệng ý không còn mê lầm. Các vị A-la-hán, Bích Chi Phật đạt được khả năng này. 2. Giác tha, giúp cho mọi người hết vô minh vọng tưởng, khả năng của Đại Thừa Bồ Tát. 3. Cứu cánh viên mãn, tự giác giác tha trọn vẹn, năng lực của Phật. Nói một cách khác thì mục tiêu của Phật giáo là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các nhà khoa học, triết gia, học giả đã biết rất nhiều về nhân sanh vũ trụ. Đức Khổng Tử tương đối với phàm tình chúng ta vẫn được tôn xưng là thánh nhân, nhưng chưa biết đường ra khỏi luân hồi, còn bị nghiệp lực kéo đi đầu thai thì chưa thật chánh giác. Phải A-la-hán mới là quả vị thánh. Tuy vậy, A-la-hán vẫn còn sống với vọng tâm ý thức. Chỉ khác chúng ta là các ngài đã sạch hết kiến hoặc và tư hoặc, nên hoàn toàn không còn tham sân mạn nghi tà kiến nữa. Vì không còn luân hồi sanh tử, đã chứng vô sanh nên giữ ngôi vị thánh. Bồ Tát đã chứng chân tâm Phật tánh, trên đồng thể với mười phương Phật, dưới đồng thể với mười phương chúng sanh, nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Đức Phật cũng sống với chân tâm này, nhưng sự giác ngộ đã viên mãn cả về phần thể và dụng, không còn ai hơn, nên gọi là vô thượng. Trong các kinh luận, chân tâm chư Phật được biểu tượng như vầng trăng tròn ngày rằm, tâm Bồ Tát ví như trăng non, vọng tâm chúng sanh như bóng trăng đáy nước. Từ xưa, con người vẫn tìm cách thoát khổ cầu vui. Chủ nghĩa hưởng lạc phóng đãng đã chẳng giải quyết được vấn đề, còn đưa xuống hố sâu đọa lạc. Chủ nghĩa khổ hạnh, đã khổ còn tự trồng thêm khốn khổ vô ích. Đức Phật tuyên bố, đói khát không phải là nhân bồ đề. Những hoạt động về kinh tế, chánh trị, v.v. dĩ nhiên có đem lại lợi ích cho nhân loại, nhưng mức độ rất khiêm tốn. Quy tắc cuối cùng đành bàn đến giải thoát tinh thần. Theo nhân quả luận Phật giáo, then chốt sự lìa khổ được vui ở ngay tầm tay con người, tóm gọn trong 4 chữ, tránh ác làm lành. Vua Ba Tư Nạp thưa, thân miệng ý lành là biết thương mình. Đức Phật ấn chứng, đúng thế, đúng thế. Thân miệng ý ác là tự hủy hoại, làm lành là tự bảo hộ. Sự bảo vệ này chắc chắn hơn xa bên bộ binh, hơn quân canh gác bao vây. Lợi ích người khác chính là tự lợi. Chỉ một việc tránh ác làm lành là ta người cùng an. Kinh A Hàm, Phật dạy một trưởng lão Bà La Môn, tôi sẽ vì ông nói cách tự thông. Ai đánh giết tôi sợ hãi, người khác cũng thế, vậy chớ đánh giết ai. Từ tâm mình mà biết tâm người, đừng làm cho ai những gì mình không thích, hãy làm cho người những gì mình ưa thích. Ai ai cũng theo quy cách này, gia đình xã hội sẽ an vui. Cũng chỉ cứ tuân theo một việc này, chính mình sẽ tiến tới giải thoát. Có phước là có an vui, hiện tại bình an, vị lai thong thả. Định luật nhân quả là tác dụng của nghiệp lực. Nghiệp lực là cơ bản của giới thể. Thân miệng biểu hiện ra gọi là biểu nghiệp. Hành nghiệp trong tâm tức giới thể là vô biểu nghiệp. Phép tắc của thân miệng ý gọi là luật. Hành vi tiết độ gọi là nghi. Oai nghi nhờ luật mà nghiêm chỉnh. Luật do oai nghi mà hiển bày. Thân miệng ý thanh tịnh, cử chỉ hành động hợp phép tắc, lời nói nét mặt hiển lộ đức lành, khiến người sanh tâm kính ngưỡng gọi là oai nghi. Bởi vì có ở trong, ác hiện ra ngoài. Đức từ tâm hiển thành lời nói. Phật giáo là tâm lý học sửa trị cả trong và ngoài. Danh từ Phật là để tôn xưng tất cả những ai đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là giác ngộ hoàn toàn triệt để về mọi mặt. Đây chính là mục tiêu của Phật giáo. Diệt trừ vô minh là việc đầu tiên của Phật tử. Tỉnh ngộ dẹp trừ kiến hoặc ở sáu căn sẽ chứng ngôi thánh Tu Đà Hoàng. Dần dần giải trừ tư hoặc mà chứng lần lượt Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đến đây là xong hai chữ chánh giác. Như vậy, vì tầm nhìn sai lạc, kiến hoặc nên suy nghĩ sai lạc, tư hoặc dẫn đến hành xứ sai lạc, tạo nghiệp, cảm quả báo luân hồi sanh tử. Nay học Phật, hết mê lầm, được chánh kiến nên giải thoát. Giải trừ vô minh, được trí tuệ chân chánh. Tránh ác làm lành, diệt sạch phiền não, tiến lên tu tập từ bi hỷ xả. Phật giáo giúp chúng ta có lý trí, tạo lập đời sống có ích lợi cho gia đình xã hội. Quốc gia do đây hưng thịnh, thế giới nhân đây an lạc. Tóm lại, đây là hạnh phúc Đức Bổn Sư muốn trao cho nhân loại. Giải trừ vô minh, chuyển vọng tâm phiền não thành bồ đề, giác tỉnh để vĩnh viễn thoát tam đồ ác đạo, luân hồi sanh tử. Trừ tập nhân sẽ thoát khổ quả. Muốn chứng diệt, phải tu đạo.